pháp nhĩ này, nếu không chúng ta sẽ bị mê hoặc. Cổ đại đức dịch kinh chẳng dễ dàng, vì chúng ta quen thói nói tự nhiên. Đối lập với tự nhiên là nhân duyên. Nói chung, nói tự nhiên sẽ rớt vào hai bên. Chỉ làm cho chúng ta khỏi rớt vào hai bên, nên mới lập ra danh xưng Pháp Nhĩ Như Nhiên. Mong chúng ta nghe rồi sẽ chẳng rớt vào hai bên. Ở đây có ý nghĩa sâu xa như vậy. Kinh Lăng Nghiêm nói rất hay: phi nhân duyên, phi tự nhiên, pháp nhĩ như thị. Chẳng rớt vào hai bên, bất đắc dĩ gọi là diệu tánh. Nó chẳng phải do tu mà có được, nó là sẵn có. Hiện thời quý vị có diệu tánh ấy hay không? Có chứ, hoàn toàn hiển lộ ngay trước mặt. Tuy hiển lộ, chính quý vị chẳng nhận biết, vậy thì làm sao được nữa đây? Chư Phật Bồ Tát thấy rất rõ ràng, do vậy Phật thấy quý vị là Phật, Phật và kẻ khác chẳng hai. Bồ Tát thấy quý vị là Bồ Tát, quý vị và các ngài chẳng có chỗ nào khác biệt. Nhưng do quý vị tự mình mê nên không có cách nào hết. Tự mình mê là như thế nào? Quý vị tự khởi tâm động niệm, chính quý vị suốt ngày từ sáng đến tối suy nghĩ loạn xạ, đó là tự mê. Vì sao Phật Bồ Tát chẳng mê? Phật Bồ Tát chẳng có ý niệm nào. Thích Ca Mâu Ni Phật hằng ngày thuyết pháp, nói suốt 49 năm mà chẳng nói một chữ nào. Quý vị có tin hay không? Chẳng tin. Vì sao không tin? Do quý vị đang mê, mê rồi nên chẳng tin. Nếu quý vị giác ngộ, quý vị sẽ tin tưởng. Quả thật, trong suốt 49 năm, Đức Phật chẳng nói một chữ. Thật đấy, khi nào thấy được chân tướng sự thật ấy, quý vị sẽ giác ngộ. Mê thời vô thất, ngộ thời vô đắc. Này, chúng ta đang mê, diệu tánh thiên nhiên có bị mất hay không? Chẳng hề mất đi. Ngài từ sáng đến tối khởi tác dụng. Khởi tác dụng mê hoặc điên đảo. Hễ giác ngộ sẽ khởi tác dụng Bồ Đề Niết Bàn. Khi mê, hằng ngày khởi tác dụng sanh tử phiền não. Thật ra sanh tử phiền não và Bồ Đề Niết Bàn là một chứ không phải là hai, đều là cùng một chuyện, đều là diệu tánh khởi tác dụng. Hễ ngộ thì gọi nó là Bồ Đề Niết Bàn, còn mê thì gọi là sanh tử phiền não. Chỉ thay đổi tên gọi chứ vẫn có tác dụng đó. Thế nhưng mê hay ngộ sẽ cảm nhận khác biệt rất lớn. Hễ ngộ sẽ cảm nhận tự tại khôn sánh. Mê thì cảm nhận vô biên thống khổ. Biển khổ không bờ mà. Khác nhau. Đã là lúc mê chẳng mất, đương nhiên khi giác ngộ cũng không được gì. Tâm kinh đến cuối cùng dạy: vô trí diệt vô đắc. Trí là cái trí có khả năng chứng. Đắc là cái quả đạt được. Không có trí cũng không có đắc. Vì sao vậy? Bổn tánh đã là thiên nhiên thì không có được hay mất. Trong ấy chỉ có mê hay ngộ, chứ không có được hay mất. Mê là nó, mà ngộ cũng là nó. Nếu quý vị tham thấu chỗ này, mới hiểu mê và ngộ không hai. Quý vị thật sự nhập cảnh giới ấy. Nếu quý vị nhận định mê và ngộ là hai pháp, có mê có ngộ, lại tạo thành biên kiến. Đây là chỗ khó khăn trong Phật Pháp. Rất khó ngộ nhập chỗ này. Nói chung, quý vị chẳng đọa vào có, sẽ đọa vào không. Nói chung, quý vị đọa vào hai bên. Khi nào có thể dứt sạch hai bên, thì nhà thiền gọi là tọa đoạn lưỡng đầu. Nhà thiền nói đến chuyện tọa thiền, công phu tọa thiền đắc lực. Đoạn được cả hai đầu, sẽ nhập. đoạn dứt cả hai bên. Nhập pháp môn bất nhị thì mới có chỗ nhập, tức nhập xứ. Cái gọi là nhập xứ ấy chính là ngộ xứ. Thiền gia bảo là đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh. Nếu rớt vào hai bên thì chẳng được. Quý vị chẳng vào được cửa. Hữu vật hồn thành, bổn tự như như. Đây là hai câu nói của cổ nhân. Hữu vật là có thứ gì đó. Thứ gì cũng chẳng thể nói ra được, là vì nó chẳng có tên, chẳng có hình, chẳng có tướng. Làm sao quý vị nói ra được? Nó quả thật là có, nhưng vật ấy là thiên nhiên diệu tánh, bổn tự như như, nó vốn sẵn như thế. Ý nghĩa của nó là tự nhiên. Pháp vốn sẵn như vậy. Ý nghĩa thứ hai là thị ngã tự kỷ, phi thuộc tha giả. Điều này cũng hết sức trọng yếu. Tự tánh gồm đủ hai ý nghĩa này, chẳng phải là chỉ có một ý nghĩa. Đối với hai ý nghĩa, quý vị lại cho rằng nó có hai bên thì lại hỏng mất rồi. Hai ý nghĩa này đều là tự tánh. Bản thân tự tánh trọn đủ hai ý nghĩa này. Một tức là hai, hai tức là một. Nói đến ý nghĩa này, nhằm để đối phó với những người có khái niệm sai lầm mà nói như vậy. Dĩ ngoại đạo hoặc kế tự nhiên, hoặc kế nhân duyên, hoặc kế hư không, hoặc kế thiên dữ, bất nhất nhi túc. Kế là kế độ phân biệt, tính toán phân biệt. Kế độ phân biệt là thuật ngữ Phật học thường được sử dụng. Kế là kế giảo. Nay chúng ta thường nói tới kế toán. Kế là trong tâm tính toán, so sánh. Độ là độ lượng, đo lường, phân biệt hết thảy pháp. Như vậy, kế độ là tính toán, so sánh trong ấy, đo lường trong ấy, suy nghĩ loạn xạ trong ấy, hết thảy pháp có phải tự nhiên mà có chăng? Hay là do nhân duyên sinh ra ư? Phật Pháp nói tới nhân duyên là một phương tiện thiện xảo, nhằm đối trị quan niệm tự nhiên, tức phủ định nhân quả. Thuở ấy, tại Ấn Độ, quá nửa bọn ngoại đạo chủ trương mọi sự tự nhiên mà có, hết thảy vạn pháp đều tự nhiên sanh thành. Phật nói, nhân duyên sanh pháp, các pháp do nhân duyên sanh. Nói như vậy để phá chấp trước tự nhiên của bọn họ. Quý vị phải hiểu đạo lý này. Họ có một thứ chấp trước tự nhiên, nên Đức Phật dùng nhân duyên để phá chấp trước cho họ. Phá chấp trước xong, công cụ ấy cũng không cần thiết nữa. Nhân duyên sanh pháp là công cụ để phá chấp trước tự nhiên. Sau khi chấp trước tự nhiên đã phá sạch rồi, quý vị lại chấp vào nhân duyên sanh pháp sẽ lại biến thành ngoại đạo. Đó gọi là môn lý ngoại, tức là ngoại đạo ở ngay trong Phật môn. Chấp trước vạn pháp tự nhiên mà có thì là hàng ngoại đạo tại Ấn Độ. Chúng ta đã phá trừ nó, lại có người chấp vào nhân duyên sanh pháp lại biến thành ngoại đạo trong Phật môn, vì cầu pháp ở ngoài tâm. Trong Trung Quán Luận, Long Thọ Bồ Tát đã cực lực cứu vãn nói: bát bất tám thứ không, với hy vọng uốn nắn cho đúng chánh kiến của chúng ta. Ngài đã giảng rõ đạo lý nhân duyên hết sức tường tận, thấu triệt. Chư pháp bất tự sanh, diệt bất tùng tha sanh, bất cộng, bất vô nhân thì cố thuyết vô sanh. Bài kệ này đã nêu ra tướng chân thật của hết thảy các pháp. Đấy cũng là phi nhân duyên, phi tự nhiên, như Kinh Lăng Nghiêm đã giảng. Đức Phật nói hết thảy pháp, câu nào cũng đều chớ nên chấp trước. Do vậy, Mã Minh Bồ Tát dạy quý vị, lìa tướng ngôn thuyết, lìa tướng danh tự, lìa tướng tâm chuyên. Nghe như vậy mới có thụ dụng, mới có ngộ xứ. Nghe xong mới có thể giải ngộ. Nếu từ giải ngộ mà lập tức chuyển được cảnh giới, đấy là chứng ngộ. Nếu nói là trong các buổi giảng, nếu nói nghe kinh không được coi là tu hành, thì đấy là lầm lẫn quá đỗi. Quý vị đọc kinh Lăng Nghiêm, thấy cô Ma Đăng Già là phàm phu. Cô ta nghe kinh được một nửa, đã nghiễm nhiên chứng tam quả. Chẳng tu hành mà có thể chứng quả ư? Nếu quý vị hiểu, vừa nghe liền thấu hiểu. Thấu hiểu là giải ngộ. Giải rồi, cảnh giới lập tức chuyển biến. Chứng ngộ đấy, chuyển biến cảnh giới gọi là tu hành. Nếu coi đó như là một thứ học thuật thế gian để nghiên cứu, chấp trước tướng ngôn thuyết, tướng danh tự, tướng tâm duyên, sẽ là kể chuyện ăn, đếm của báo, vô ích. Thật sự đạt đến lìa hết thảy tướng, tức hết thảy pháp. Nghe kinh có thể khai ngộ, có thể chứng quả. Nghe kinh cũng có thể thành vô thượng bồ đề. Trong kinh Hoa Nghiêm, Thiện Tài đồng tử tham học 53 lần, thành tựu vô thượng chánh đẳng chánh giác như thế nào? Đến các nơi nghe những vị thiện hữu thuyết pháp, ngài vừa nghe liền chuyển cảnh giới. Những pháp môn ấy là pháp môn tiệm tu, từng tầng lần lượt nâng cao. Hiện thời chúng tôi đã giảng đến quyển 22 của bộ kinh Hoa Nghiêm. Quyển ấy nói về lục địa Bồ Tát. Thiện Tài hiện thời là lục địa Bồ Tát. Người nghe kinh chúng ta có theo kịp hay không? Ngài là lục địa, còn chúng ta đang ở địa vị nào? Phải theo kịp Ngài. Một bộ kinh Hoa Nghiêm đọc xong, vô thượng chánh đẳng chánh giác thành tựu, thì bài thi mới được điểm trọn vẹn. Nghe xong bộ kinh Hoa Nghiêm, chính mình chứng được sơ trụ trong viên giáo, thì mới được coi là thi đậu. Người niệm Phật nghe xong kinh Hoa Nghiêm, công phu niệm Phật đạt đến lý nhất tâm bất loạn, thì mới được coi là thi đậu. Làm thế nào để theo kịp mức độ tiến triển? Trong ấy thật sự có niềm vui. Pháp dị và pháp hỷ ấy chẳng thể diễn tả được, không có cách nào hình dung được. Nếu trong Phật Pháp không có những niềm vui như vậy, còn ai đến học nữa? Người học Phật là người thông minh bậc nhất trong thế gian, thật sự liễu giải chân đế trong vũ trụ, nhân sinh. Có những kẻ chấp trước hết thảy pháp là tự nhiên mà có những kẻ chấp trước do nhân duyên mà có kẻ chấp trước hết thảy các pháp là hư không. Chấp trước không cũng là lầm lẫn. Những kẻ nào chấp trước không, chư thiên trong tứ không thiên là kẻ chấp trước không, chấp vào tướng không. Thiên dữ, rất nhiều người chấp hết thảy đều do trời ban cho, do Thượng Đế ban tặng, do Thần Thánh ban tặng. Đấy là quan niệm sai lầm. Bất nhất nhi túc, tà tri tà kiến quá ư là nhiều. Quý vị phải hiểu, Phật Pháp dạy quý vị khôi phục những năng lực quý vị vốn sẵn có. Khi lục tổ thành tựu đã nói rất rõ ràng, nào ngờ tự tánh vốn sẵn đầy đủ. Vốn sẵn đầy đủ nên pháp nào cũng trọn đủ, chẳng có một pháp nào không trọn đủ. Nào ngờ tự tánh có thể sanh ra dạng pháp y báo và chánh báo trang nghiêm trong 10 pháp giới, đều là những vật được biến hiện bởi tự tánh. Thượng Đế, Quỷ Thần đều là những vật do tự tánh của chúng ta biến hiện. Chúng ta không thể sai khiến họ mà lại ngược ngạo nghe theo lệnh của họ. Đấy là mê hoặc, điên đảo. Trong kinh Phật gọi là kẻ đáng thương. Thật sự đáng thương. Trong Phật Pháp, hết thảy các pháp đều quy về chính mình, chẳng dựa dẫm ngoại lực, tự ngộ, tự tu, tự chứng. Tuy tịnh độ gọi là pháp môn nhị lực, được Phật lực gia trì, nhưng Phật lực gia trì là kinh điển. Kinh điển do Đức Phật nói, Ngài dạy chúng ta lý luận, phương pháp, cảnh giới, đó là Phật lực gia trì. Trong ấy không có mê tín. Khi lâm chung, A-di-đà Phật đến tiếp dẫn là Phật lực gia trì. Nhưng nếu chính bản thân chúng ta không nỗ lực, một mực ỷ vào sức Phật, đến cuối cùng nhất định sẽ chẳng được gì. Kẻ dựa dẫm quỷ, nhất định bị quỷ làm mê. Kẻ dựa dẫm thần, nhất định bị thần lừa dối, làm nô dịch cho thần. Đấy là điên đảo vậy. Thử dài mê kỹ, vị vật sở chuyển. Câu kết luận này nói rất hay. Nếu quý vị muốn thâm nhập, nghiên cứu, thảo luận, thì đạo lý này ở trong Kinh Lăng Nghiêm. Người giác ngộ quyết chẳng bị vật chuyển. Chữ vật bao gồm hết thảy cảnh giới ở ngoài thân mình. Chúng ta thường nói y báo và chánh báo trang nghiêm trong 10 pháp giới, dùng chữ vật để làm đại diện. Chẳng bị vật xây chuyển. Chỉ có kẻ mê tự tánh, bị cảnh giới bên ngoài xây chuyển. Chúng ta nay lăng là hạng người ấy. Mắt thấy sắc liền bị sắc chuyển, tai nghe tiếng liền bị tiếng chuyển, thật đáng thương. Mắt thấy sắc vừa ý mình bèn khởi tâm tham, chẳng vừa ý mình bèn khởi tâm nóng giận. Đấy là bị nó xoay chuyển. Tai nghe tiếng, nghe vui tai, hay quá, thích nghe hoài, đó là bị nó chuyển. Chẳng ưa nghe, nghe đâm ra chán ngấy, bị nó chuyển rồi. Khi nào có thể ở trong hết thảy âm thanh mà như như bất động, nghe rõ ràng, rành rẽ, như như bất động, sẽ chẳng bị chuyển. Nếu trong hết thảy cảnh giới, quý vị khởi phân biệt, khởi chấp trước, tham, sân, si, mạng là bị cảnh giới chuyển. Bị cảnh giới chuyển sẽ tạo nghiệp. Chẳng bị cảnh chuyển, không tạo nghiệp. Chẳng tạo nghiệp thì chúng ta đặt cho nó cái tên là tịnh nghiệp. Kinh Lăng Nghiêm dạy, nhược năng chuyển cảnh, tác đồng Như Lai. Đấy chính là Phật, là Bồ Tát. Đại Bồ Tát kiến tánh, Ngài chuyển được cảnh, chẳng bị cảnh chuyển. Chúng ta nói tu hành, nói tới công phu, vậy công phu là gì? Chẳng bị cảnh chuyển, công phu thật sự đấy. Nơi nào cũng bị cảnh giới xoay chuyển, chỗ nào đáng kể là công phu? Nơi nào cũng bị cảnh giới xoay chuyển thì hãy nhớ, không có cách nào vượt thoát luân hồi. Quý vị dựa vào đâu để liễu sanh tử, thoát tam giới? Nơi nào cũng bị cảnh chuyển thì lại xin thưa với quý vị, chẳng dễ gì giảng sanh, đới nghiệp cũng không được. Đến lúc quý vị giảng sanh lại bị cảnh giới lôi trở lại, quý vị chẳng đi được. A-di-đà Phật đến tiếp dẫn, quý vị nói, con còn chưa buông xuống được, còn có chuyện chưa giải quyết. A-di-đà Phật chẳng thể đợi quý vị. Quý vị không thể giảng sanh. Do vậy, điều này hết sức quan trọng. Phải hiểu công phu là như thế nào. Mỗi ngày niệm bao nhiêu câu Phật hiệu, lạy bao nhiêu lạy, lễ bao nhiêu bài sám, niệm bao nhiêu kinh. Đây chẳng gọi là công phu, mà gọi là khóa tụng. Niệm nhiều khóa tụng, chứ không có công phu. Giống như gì? Học hành cho nhiều, học hàng ngày, đi thi liền lãnh zero, chẳng đậu. Thi đậu mới là công phu. Quý vị đi thi, điểm số là công phu, đạt điểm số cao, đấy là công phu. Hằng ngày niệm 10 giảng câu Phật hiệu, tâm vẫn bị cảnh chuyển thì cũng như không. Hét toát cuốn họng vẫn cũng uổng công. Mỗi ngày một tiếng Phật hiệu cũng chẳng niệm, nhưng đối với cảnh giới nào cũng bất động. Thì thưa cùng quý vị, người ấy gọi là người niệm Phật. Vì sao gọi người ấy là người niệm Phật? Người ấy không niệm Phật mà. Người ấy niệm Phật để làm gì? Niệm Phật để khỏi bị cảnh chuyển, giác chứ không mê. Do người ấy là giác chứ không mê, nên người ấy không niệm mà vẫn niệm, niệm mà vô niệm, vô niệm mà niệm, cảnh giới như vậy đấy, phải hiểu lý. Thế nhưng trong cảnh giới ấy, người ấy có niệm Phật hay không? Người ấy nhất định niệm. Vì sao người ấy niệm Phật? Nhằm dạy người khác niệm Phật. Đó là đại từ đại bi. Quả thật người ấy chẳng cần niệm, người ấy rất thanh tịnh, suốt ngày từ sáng đến tối là A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Thấy người ấy niệm Phật, kẻ khác cũng niệm Phật theo. Nhằm khuyên người khác niệm Phật, nêu gương cho người khác thấy, khiến cho người khác bắt chước theo, đó gọi là đại từ đại bi, là độ người khác, hóa tha. Nếu một vị hòa thượng tu học pháp môn tịnh độ mà suốt ngày từ sáng đến tối chẳng niệm một câu Phật hiệu nào, người khác sẽ nói với vị ấy: thầy bảo chúng con niệm Phật mà thầy chẳng niệm gì hết. Còn niệm để làm chi? Ấn Quang Đại Sư là Đại Thế Chí Bồ Tát Tái Lai, tâm ngài thanh tịnh lắm. Quý vị thấy lão nhân già tay cầm sâu chuỗi, từ đầu năm đến cuối năm chưa hề buông ra, A Di Đà Phật luôn trên cửa miệng, chẳng ngưng nghỉ ngày nào. Nêu gương cho người niệm Phật, nêu gương cho hàng sơ học. Tôi dạy quý vị niệm Phật thì tôi phải niệm hàng ngày, chứ không phải tôi chẳng niệm mà bảo quý vị niệm. Tôi niệm hàng ngày tôi mới bảo quý vị niệm. Chúng ta là hàng sơ học, thế vậy tâm phục khẩu phục, quả nhiên chẳng sai. Đây là Phật Bồ Tát thân giáo, Phật Bồ Tát hy sinh mình vì người khác. Phàm có những suy nghĩ loạn xạ như đã kể trên đây, cầu tâm ngoài pháp, đều là mê mất chính mình, bị vật xoay chuyển, rất đáng thương. Bất tri thử tánh bổn phi thiên giáng, bất thuộc địa sanh diệt phi nhân dữ. Diệu tánh thiên nhiên chẳng phải do trời ban xuống, cũng chẳng phải do đất sanh ra. Nó thật ra trời và đất đều là vật được biến hiện bởi diệu tánh của chính mình, chẳng có gì khác. Đúng là chính mình, cũng chẳng do ai tặng, chẳng liên can đến ai, chẳng liên can đến Phật, Bồ Tát hay hết thảy quỷ thần. Nãi đương nhân tự kỷ bất thuộc ư tha cố, thử tự kỷ chi tự giả. Nhất định phải nhớ kỹ điều này, nếu quý vị hiểu rõ, giác ngộ đạo lý này sẽ gọi là chánh tri chánh kiến, đó gọi là nhận thức chính mình. Nếu chẳng thâm thấu triệt ý nghĩa này, quý vị hãy nghĩ mình nằm mộng. Trong mộng có đại địa, có trời, có hết thảy nhân vật, cũng có sông, núi, cây cối, hoa cỏ, chúng toàn là những vật do tự tâm quý vị biến hiện ra. Hễ quý vị tỉnh giấc, hãy suy nghĩ xem có đúng hay không. Đúng, toàn bộ cảnh trong mộng do tự tâm của ta biến hiện. Ở trong mộng, quý vị cũng mê hoặc, điên đảo, y hệt, cũng đòi hỏi người khác. Đấy là bị vật xoay chuyển. Mê chính mình, bị vật xoay chuyển chính mình là gì? Toàn bộ cảnh giới là chính mình. Khi nào quý vị thật sự giác ngộ, khẳng định, thừa nhận, tận hư không khắp pháp giới vốn là chính ta, thì thưa với quý vị, đó gọi là chứng đắc pháp thân. Giống như trong mộng mà giác ngộ, toàn bộ giấc mộng đều do tâm ta biến hiện, toàn bộ cảnh trong mộng là chính mình. Phật Pháp gọi đó là chứng đắc thanh tịnh pháp thân. Tâm thanh tịnh, tất cả cảnh giới chẳng hề không thanh tịnh. Thanh tịnh pháp thân bày ra trước mặt, chính mình chẳng nhận biết, mê hoặc điên đảo. Ngay cả lão tử cũng có sự giác ngộ này. Thiên địa giữ ngã đồng căn, vạn vật giữ ngã nhất thể. Nhìn thấu tin tức này, quan sát được, Phật Pháp là thật sự đích thân chứng được cảnh giới này, quả thật là chính mình, chứ không phải ai khác. Tiếp theo đó, sách giải thích vì sao nó có nhiều danh từ như thế. Tuy có nhiều danh từ nhưng đều là nói về cùng một chuyện. Đây là lời giải thích câu tự tánh cái hữu đa danh, diệt danh bổn tâm. đối vạn pháp viết bổn tâm. Bổn là căn bản, tâm là cái có thể hiện, năng hiện, vốn có thể hiện. Vạn pháp là cái được hiện, tức sở hiện. Vạn pháp là tướng, chúng ta lại lấy cảnh trong mộng để tỉ dụ. Vạn pháp giống như cảnh giới trong mộng. Bổn tâm là cái tâm có thể biến hiện trong giấc mộng. Cái tâm ấy có thể hiện cảnh trong mộng. Do vậy, đối với cảnh mộng mà nói, thì đây là bổn tâm. Ý nghĩa này quý vị dễ hiểu, nhưng làm thế nào để có thể hiểu tận hư không trọn pháp giới là do bổn tâm của chính mình biến hiện? Mấu chốt là ở chỗ này. Đột phá được mấu chốt này sẽ ngộ nhập. Nghiệp chướng gì cũng đều tiêu trừ. Vì sao? Chuyển được cảnh giới, chuyển tám thức thành bốn trí. Hễ đột phá cảnh giới sẽ chuyển cảnh giới. Thật ra không có cách nào. Hãy niệm bốn câu kệ của Kinh Kim Cang nhiều lượt. Nhất thiết hữu vi pháp, như mộng huyễn bào ảnh, như lộ diệt như điển, ưng tác như thị quán. Các văn sĩ thường nói nhân sanh như mộng, đời người như giấc mộng. Câu nói ấy hết sức đúng với sự thật, sát sao. Đáng tiếc là họ nói được nhưng chẳng nhập được cảnh giới ấy. Tuy họ nói câu ấy, họ vẫn đang mê, họ vẫn chẳng giác. Nếu đã giác ngộ, toàn bộ đời người là giấc mộng. Trong mộng thì còn tranh giành cái gì? Trong mộng có gì là được mất? Trong mộng còn có gì không buông xuống được? Trong mộng còn có gì chẳng nhìn thấy thấu suốt? Hết thảy được buông xuống được, quý vị ngay lập tức thành Phật, thành Tổ. Trong Kinh Phật thường dạy chúng ta hãy tưởng như mộng, như huyễn. Thật đấy, chẳng giả đâu. Vì thế, cảnh trong mộng lý sự vô ngại, sự sự vô ngại, đấy là tứ vô ngại pháp giới của Hoa Nghiêm, là cảnh giới giải thoát, chẳng thể nghĩ bàn, hễ giác thì sẽ là như vậy đó. Đối thị giác, viết bổn giác. Chúng ta mê, đây bắt đầu giác ngộ. Bắt đầu giác ngộ là nói đến bổn tánh là bổn giác. Thị, bổn, bất, nhị. Trong phần trên đã nói tánh, tướng giống hệt như một. Vạn pháp là tướng, bổn tâm là tánh. Tánh và tướng giống hệt như một, thị và bổn bất nhị. Vì sao có thị giác? Là vì bổn giác vốn có. Vốn có thì đương nhiên có thể hiện tiền, có thể khôi phục. Do mới vừa khôi phục nên chúng ta gọi nó là thị giác. Do vậy tự tánh là giác, chẳng mê. Nó là giác ngộ, tức vốn sẵn giác ngộ. Do vậy mới nói bổn giác vốn có, bất giác vốn không. Lúc nào chúng ta sẽ bắt đầu giác ngộ? Hiện thời có thể coi là chúng ta bắt đầu giác ngộ hay chưa? Phá một phần vô minh, chứng một phần bổn tánh thì gọi là thị giác. Do vậy, ai thuộc địa vị thị giác, sơ trụ Bồ Tát trong viên giáo. Đừng lầm lẫn tưởng là hiện nay chúng ta bắt đầu giác ngộ. Phiền não cả một đống, giác ngộ nổi gì? Này chúng ta chỉ nghe tới chuyện ấy mà thôi. Kiến từ phiền não đã đoạn, trần sa phiền não lã đoạn, phá một phẩm vô minh, thị giác hiện tiền. Tiêu chuẩn ấy được kiến lập trong Đại Thừa Khởi Tín Luận. Đại Thừa Khởi Tín Luận nói thị giác là sơ trụ Bồ Tát trong viên giáo. Kinh Kim Cang cũng dạy như thế. Lấy tiêu chuẩn trong Kinh Kim Cang để nói thì không có tứ tướng và tứ kiến thì là địa vị thị giác. Trong Kinh nói rất rõ ràng, nhược Bồ Tát hữu ngã tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng, vi Bồ Tát. Chẳng phải là hạng Bồ Tát nào vậy? Chẳng phải là Bồ Tát thuộc địa vị thị giác? Quý vị phải hiểu đạo lý này. Trong lục tức sẽ chẳng phải là phần chứng Phật. Nếu quý vị nói là thuộc địa vị tương tự, địa vị quán hạnh hoặc địa vị danh tự thì được. Hiện thời chúng ta đã thọ Bồ Tát giới đều có thể gọi là Bồ Tát. Nhưng là hàng Bồ Tát thuộc địa vị nào vậy? Bồ Tát thuộc địa vị danh tự, hữu danh vô thực, mang cái danh Bồ Tát chứ không phải thật. Bồ Tát chân chánh thì phải thuộc địa vị thị giác mới là Bồ Tát thật sự. Phá một phẩm vô minh, thấy một phần chân tánh, đó là chân Bồ Tát. Nói cách khác, trước khi đạt đến địa vị thị giác thì gọi là quyền giáo. Từ thị giác trở đi mới gọi là thật giáo, là chân thật. Trước khi đạt đến địa vị thị giác là có. Chẳng phải là không có, địa vị thập tính Bồ Tát trong viên giáo cũng khá khó có. Hạng sơ tính Bồ Tát trong viên giáo phá 88 phẩm kiến hoặc. Bằng giới Tu Đà Hoàn trong tiểu thừa. Địa vị thất tính bằng giới A-la-hán. 81 phẩm tư hoặc cũng đoạn sạch. Khi ấy gọi là tương tự tức Bồ Tát. Chỉ đoạn kiến hoặc, chưa đoạn tư hoặc thì là Bồ Tát thuộc địa vị quán hạnh. Kiến tư phiền não đã đoạn sạch hết là Bồ Tát thuộc địa vị tương tự. Thấy một phần chân tánh là Bồ Tát thuộc địa vị phần chứng. Trong viên giáo, từ sơ trụ cho đến đẳng giác gồm 41 địa vị đều gọi là Bồ Tát thuộc địa vị phần chứng, tức là chánh đẳng chánh giác. Chánh đẳng chánh giác nếu lại lên cao hơn nữa thì chính là cứu cánh Phật, gọi là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Do vậy phải hiểu tiêu chuẩn của thị giác. Chúng ta phải nỗ lực, phải noi theo phương hướng ấy để tinh tấn. Dùng phương pháp nào? Một cầu Phật hiệu. Dùng cái tâm nào? Nhất tâm niệm Phật cầu nguyện vãng sanh. Dùng cái tâm ấy. Phương pháp là một câu Phật hiệu. Quán hạnh là sáu căn tiếp xúc cảnh giới sáu trần. Từng tiếng Phật hiệu đều gọi mình từ trong cảnh giới hãy quay trở lại. Chúng ta mê nơi cảnh, bị cảnh giới xoay chuyển kêu mình quay về, chính là tam quy y. Trong hết cảnh giới, giác chứ chẳng mê, chánh chứ chẳng tà, tịnh chứ chẳng nhiễm. Đó là Phật Pháp. Trong hết thể cảnh giới, nếu quý vị khởi tâm động niệm mê hoặc, tà kiến, ô nhiễm, thì thưa với quý vị, trong mỗi niệm, quý vị đều tạo nghiệp chướng, tạo tội nghiệp cực lớn mà quý vị chẳng hay biết. Quý vị nói, quý vị chẳng sợ địa ngục, chẳng ở trong đó. Ta đọa địa ngục cũng chẳng sao, đấy là cuồng vọng. Quý vị chưa nếm nỗi khổ ấy, đến khi đó chịu khổ, có hối cũng chẳng kịp nữa. Con người đúng là mê hoặc điên đảo. Nếu kẻ nào còn nghĩ như vậy, Kinh Phật gọi kẻ ấy là nhất xiển đề, không có thiện căn, không cứu được. Đấy là hạng người đáng thương nhất. Vô tri chi chi vị chân tri. Tự tánh còn gọi là chân tri. Chân tri là gì? Bát nhã ba la mật. Bát nhã vô tri. Vì sao tuy vô tri mà có thể biết? Tôi nêu ra một thí dụ. Tay tôi cầm cuốn sách này, quý vị thấy rất rõ ràng. Đó là biết. Quý vị chẳng khởi phân biệt chẳng nảy sinh ý niệm nào. Nếu quý vị nói, tay Pháp Sư cầm một cuốn kinh sách, tức là trong sự nhận biết hoàn toàn không khởi tâm động niệm ấy, quý vị đã lập ra ý niệm có nhận biết. Đó gọi là cái gốc của vô minh. Khi nào khởi lên vô minh? Khởi lên vô minh ngay khi ấy. Quý vị thấy rõ ràng, rành rẽ, đó là chân tri. Sáu căn vừa tiếp xúc liền nhận biết, chẳng khởi tâm động niệm, ấy là chân tri. Đó chính là Bát Nhã Ba La Mật, là Phật tri, Phật kiến. Nếu quý vị khởi lên ý niệm, cái này gọi là một cuốn sách, hỏng rồi. Quý vị đã lập ra một tri kiến hư vọng trong ấy. Vì sao? Danh khả danh, phi thường danh, đạo khả đạo, phi thường đạo, vốn chẳng có tên gọi. Vì sao quý vị lại đặt tên cho nó? Giữ lấy tên gọi là sai rồi. Nó không có tên gọi, quý vị gán cho nó một tên gọi, tức là trên sự tri kiến vốn sẵn thanh tịnh lại chồng thêm một cái tri kiến phân biệt nữa, đó gọi là vô minh. Kinh Lăng Nghiêm dạy, tri kiến lập tri thị vô minh bổn. Vô minh là như vậy đó. Nếu đối với sự thấy, nghe hay biết, quý vị giữ được chân tri. Nói cách khác, quý vị vĩnh viễn chẳng khởi phân biệt chấp trước, thì chính là Phật tri, Phật kiến. Tự thụ dụng là căn bản trí, nó là vô minh. Chính mình quả thật vô tri. Vô tri là sự hay biết không do phân biệt, là sự hay biết không chấp trước, chứ chẳng phải là đối với cảnh giới chẳng biết gì hết, mà là thứ gì cũng biết. Biết hiện tại, biết quá khứ, biết vị lai, tận hư không, trọn pháp giới, không pháp nào chẳng biết. Vô tri là gì? Trong ấy không có ngôn thuyết, không có danh tự, không có tâm duyên. Nói cách khác, không có chấp trước, không có vọng tưởng, chẳng khởi tâm, chẳng động niệm. Đó là chân tri, thứ gì cũng biết. Đó gọi là Bát Nhã Ba La Mật. Tha thụ dụng là hậu đắc trí. Không gì chẳng biết, không gì chẳng biết là đối với đại chúng mà nói. Quý vị gọi cái này là gì? Đây là một cuốn kinh sách. Bởi quý vị gọi nó là cuốn kinh sách, quý vị hỏi tôi đây là gì? Trả lời đây là một cuốn kinh sách. Chẳng phải là tôi chấp trước, mà là do quý vị chấp trước, chẳng liên can gì đến tôi. Tôi là như thế nào? Trong tâm không có gì hết. Do tôi không có gì hết nên nói mà không nói. Đối với tôi thì bảo là không nói. Nói theo quý vị thì là có nói. Đối với quý vị là có nói. Đối với tôi là không nói. Có nói và không nói đồng thời. Tôi nói cho quý vị nghe, còn bản thân tôi một câu cũng chẳng nói. Thích Ca Mâu Ni Phật nói suốt 49 năm nhưng chẳng nói một câu nào. Tôi hàng ngày thuyết pháp cho quý vị, tôi cũng chẳng nói một câu nào. Thấu hiểu ý nghĩa này, quý vị sẽ hiểu chân tri là gì, Bát Nhã vô tri là gì, không gì chẳng biết là gì. Khi người khác hỏi, bèn tùy thuận sự chấp trước của chúng sanh mà chấp trước, tùy thuận sự phân biệt của chúng sanh mà phân biệt. Chính mình hoàn toàn chẳng phân biệt chấp trước, đó gọi là hằng thuận chúng sanh, tùy hỷ công đức. Đó gọi là Bát Nhã vô tri mà không gì chẳng biết. Trong các buổi giảng, tôi thường khích lệ các đồng tu, tự thụ dụng phải thanh tịnh. Để chính mình thụ dụng thì đừng phân biệt, còn để người khác thụ dụng thì phải phân biệt. Nếu thật sự có thể làm được như vậy, tự thụ dụng sẽ là tứ trí, tha thụ dụng là tám thức. Người khác đến nêu câu hỏi, sẽ từ trong bốn trí biến hiện tám thức cho người khác thụ dụng, chứ chính mình không thụ dụng. Người ta thụ dụng xong, ngay lập tức không có nữa, khôi phục bốn trí bồ đề. Trong ấy, tự và tha không hai, thức và trí chẳng khác. Nếu quý vị hiểu được điều này, lẽ nào chẳng chuyển được cảnh giới? Lẽ nào chẳng phá mê khai ngộ? Vô tri mà vẫn hay biết chính là chân tri. Vô tri mà không phân biệt, không chấp trước, không vọng tưởng, chứ không phải là chẳng biết gì. Chân tri là sáu căn tiếp xúc sáu cảnh, chẳng vướng mắc hư vọng. Kiến là cái thấy có thể thấy được tánh, Văn là cái nghe, có thể nghe được tánh. Đấy chính là Giao Quang Đại Sư đã viết trong sách chú giải Kinh Lăng Nghiêm. Bỏ thức, dùng căn. Dùng căn là chiếu kiến. Tâm kinh bảo, chiếu kiến ngũ uẩn giai không, dùng tánh thấy để thấy, đó chính là chiếu kiến. Dùng tánh nghe để nghe, đó cũng là chiếu kiến. Chiếu kiến là chân tri. Vô thức, chi thức vị chân thức. Tự tánh còn có cái tên là chân thức. Thức là tám thức. Thể của tám thức là chân như bổn tánh. Chân như bổn tánh có thể biến hiện tám thức. Chân như bổn tánh gọi là chân thức. Các nhà duy thức dùng chân thức để đập ra khái niệm thức thứ 9. Huyền Trang Đại Sư không đồng ý. Ngài nói không cần phải làm vậy. Bảo thức thứ 9 là trên đầu chồng thêm đầu. Nói 8 thức là đủ rồi. Chẳng cần phải nói đến thức thứ 9. Có người gọi chân như bổn tánh là thức thứ 9, đặt tên là vô cấu thức. Những người nghiên cứu di thức học đều biết vô cấu thức là chân thức. Xét về tác dụng của 8 thức thì A Lại Gia thức chứa đựng chủng tử của các pháp. Nếu nó chẳng chứa đựng các chủng tử thì sẽ được gọi là đại viên kính trí. Chúng tôi nói một cách dễ hiểu nông cạn thì hàm tàng chủng tử là giữ lại ấn tượng. Nay sáu căn của chúng ta tiếp xúc cảnh giới sáu trần có thể không giữ lại ấn tượng, trong tâm chẳng giữ lại ấn tượng, dùng cái tâm giống như một tấm gương. Tướng đưa đến, gương bèn hiện bóng rõ ràng. Tướng đi rồi, gương chẳng nhiễm mấy trần. Không những tướng đi rồi chẳng nhiễm, mà ngay trong khi tướng đang hiện diện, gương cũng chẳng nhiễm. Tức là lúc hiện tướng cũng chẳng nhiễm, chẳng giữ lại ấn tượng. Sự thấy nghe nơi sáu căn của quý vị hoàn toàn biến thành trí huệ, vô lượng vô biên trí huệ, chẳng sanh phiền não. Quý vị thấy một chuyện bèn ghi giữ ấn tượng trong lòng, vẫn niệm niệm chẳng quên nghĩ tới nó, hỏng bét rồi. Nếu có thể chẳng giữ lại ấn tượng, tức tướng ly tướng, ly tức đồng thời, đấy chính là chân thức. Thức thứ bảy không chấp trước, thức thứ sáu không phân biệt. Thức thứ sáu không phân biệt thì gọi là diệu quán sát. Thức thứ bảy chẳng chấp trước thì gọi là bình đẳng tánh. Tác dụng của năm thức trước là không có chuyện gì chẳng làm viên mãn, nên gọi là thành sở tác, có nghĩa là thành tựu các sự nghiệp đã thực hiện. Sự nghiệp ấy chính là lợi ích hết thảy chúng sanh, đại từ đại bi, làm mà chẳng làm, không làm mà làm. Lẽ nào người ấy chẳng tự tại? Vô hữu hư vọng, vô hữu biến dị, danh viết chân như. Tám chữ này không cần phải giải thích, vì chân như đã giảng rất nhiều rồi. Những danh từ khác so ra ít được nhắc tới hơn, nên ở đây tôi giải thích cặn kẽ cùng quý vị. Nếu quý vị thật sự thấu hiểu một danh từ trong những danh từ này, sẽ thấu hiểu toàn bộ. Nếu hoài nghi một danh từ nào, tức là quý vị chẳng hiểu toàn bộ. Hiểu một thứ sẽ hiểu hết, chẳng hiểu một thứ sẽ chẳng hiểu toàn bộ.
Nam mô A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hồi hướng bốn ân và ba cõi, nguyện khắp pháp giới các chúng sanh đồng sanh cực lạc thành Phật đạo, chúng Phật tử đạo tràng tịnh độ. Nam mô A Di Đà Phật.